17. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.
Bây giờ bắt đầu nè. Cái này là viết để giảng cho tăng ni sinh nè. Cho nên là có lược mất những câu. Như đại chúng mà đọc về Bát Nhã đó mà. Quán tự tại Bồ Tát Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không độ nhất thiết khổ ách. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tức là cái kinh này nè, cái bài kinh 360 mấy chữ ta đang học nè, là cái tích tụ tinh yếu, là cái cốt lõi của cái bộ Bát Nhã mênh mông mà tôi nói hồi nãy. Đây là cốt lõi, tích tụ tinh yếu, cái tinh yếu cốt lõi cô động lại giống như là đường thắng ra thành đường, thành kẹo, thành đường phèn, đường phổi rồi đó. Ta gọi là tâm, chứ tâm là tích tụ tinh yếu, là cái lõi, cốt lõi của cái nền giáo lý Bát Nhã. Thành ra là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Bất cứ một người nào, một Bồ Tát nào mà dựa vào cái kinh Bát Nhã này mà quán chiếu, mà hành thâm, à chỉ quán tự tại Bồ Tát đây là có những kinh người ta nói là đức quán tự tại là đức quán thế âm, chứ không phải. Nói vậy không trúng đâu. Quán tự tại Bồ Tát là chỉ cho tất cả mọi người của chúng ta. Ai là người có tư duy, có quán chiếu mà đạt tới cái chỗ tự tại. Tự tại nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi bình thường mà lúc nào mình không quên, không rời cái sự quán chiếu, gọi là quán tự tại. Gọi là vị Bồ Tát đó pháp quán, tu hành pháp quán được tự tại thường xuyên trong hàng ngày, trong lúc đi đứng nằm ngồi. Mà cái điều này tôi xin thưa với đại chúng là cái điều này mình tập, mình để ý, mình tu là mình làm được đó, chứ không phải là không được đó nha. Mình làm được đó, có thể quán tự tại được đấy. Tôi nói thí dụ như bây giờ này, nói là không phải là nói, đây là nói để thí dụ thôi. Thí dụ như cái cỡ như tôi bây giờ đó nè, là do qua hơn 50 năm học đạo hành đạo rồi. Bây giờ cái nhìn của tôi mà nhìn đời này là ăn chơi, ở chơi, làm việc chơi, rồi sống chơi, rồi nói chơi, rồi cười chơi, rồi tất cả những cái mà tôi gọi là chơi đó, đó là sự thật đối với tôi. Nghĩa là không có cái gì quan trọng hết, tất cả đều giống như là giỡn chơi hết. Công danh sự nghiệp, tiền tài, mọi thứ trong cuộc sống. Cho nên có những cái lúc mà mình coi mình giống như con nít, nói y như là nói con nít, mà cười với con nít rất thoải mái bình thường. Và có những lúc mình giả dạng những cái câu nói sai lầm giống như con nít vậy, để đặng mà hòa mình vào trong những cái chỗ mà mình cần thấy vui. Vui đây có nghĩa là vì mình thấy rằng giảng pháp không có gì quan trọng, cho nên mình vui trong tất cả mọi nơi, mọi chỗ, mọi thời gian, không có gì quan trọng. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi dùng cái từ chơi mấy mươi năm rồi đó nha. Ăn chơi, làm chơi, tu chơi, mọi thứ đều, tất cả đều giống như chơi. Có nghĩa là không có gì quan trọng. Thế thì mà mình, cái ngày mà mình thấy không còn gì quan trọng nữa, đó là hành thâm Bát Nhã đó. Vì mình thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển giảng pháp hay không của Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, của giảng pháp rồi đó. Bây giờ mình mới có thể coi nó dễ dàng như vậy được. Lúc bây giờ vấn đề thương, ghét, vui, mừng, buồn, giận, các vị không thấy khổ đau, không thấy sợ sệt. như những cái lúc mà mình chưa tu, chưa học. Đó là điều có thật đó. Thành ra Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, bất cứ một Bồ Tát nào mà pháp quán chiếu Bát Nhã này mà hành thâm rồi là thấy được cái tính chất ngũ uẩn giai không. Chữ ngũ uẩn giai không hay lắm, học cho kỹ ngũ uẩn giai không. Con người của chúng ta là ngũ uẩn kết hợp, mà ngũ uẩn giai không có nghĩa là con người của chúng ta là cuối cùng là giai không thôi. Mọi sự mọi vật trên thế gian mà ta thấy đây là cũng bằng ngũ uẩn. Cái gọi là cái vũ trụ, cái vũ trụ này nè, mà như thức học ta gọi là Kinh Lăng Nghiêm gọi là Như Lai Tạng, như thức học gọi là nhất thiết chủng thức hay là A La Gia thức. Thì trong cái nhất thiết chủng thức A La Gia thức đó, nó chứa đầy cái chất của ngũ uẩn thôi. Rồi từ cái chất liệu của ngũ uẩn đó mà nó duyên sanh ra sự vật trên cõi đời này. Trong đó có con người của chúng ta, mà con người của chúng ta là nó tích tụ cái ngũ uẩn đó trọn vẹn đầy đủ nhất, và những cái tinh hoa của ngũ uẩn nó tích tụ, nó thành ra cái con người cao nhất, khôn ngoan nhất, thông minh nhất. Và cái tinh hoa của ngũ uẩn trong Như Lai Tạng, trong nhất thiết chủng thức, nó tích tụ lại trong con người của chúng ta. Do vậy cho nên con người của chúng ta là kết tụ của ngũ uẩn. Và nói về cái vũ trụ, cái Như Lai Tạng, cái nhất thiết chủng thức bên ngoài đó cũng là bằng ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn mà giai không, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Khi mà quán chiếu sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật Đa, thấy được cái tính chất giai không của ngũ uẩn, đó là cái người Bồ Tát hành thâm đó, thấy được tính chất giai không của ngũ uẩn thì độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là vượt qua tất cả khổ ách, hết cái lý do làm cho mình khổ. Do vậy cho nên là mình phải quán chiếu ra Bát Nhã ở đây. Nói tới đó là các vị hỏi, vậy thì tôi đã nói rằng có thành tựu được phần từng phần của Bát Nhã rồi, vậy là tôi hết khổ chưa? Xin thưa rằng hết khổ thì có được, nghĩa là nhiều lắm đó. Nhưng mà lâu lâu rồi là cái bằng nải hốt giác như hốt, mà có những cái nó bực bội, nó cũng hơi bưng lên một cái. Nhưng mà bừng lên cái rồi nó nói đúng ra là mình biết ngay. Mình biết ngay là vì cái đối tượng này mình chưa nhận xét kỹ, mà mình để cho nó bừng lên như vậy là mình lỗ lã thiệt thòi thôi. Nên nhớ lại ngũ uẩn giải không, phải không? Nhớ lại tam độc, gọi là tam độc cái thực tính không hề độc. Vạn pháp giải không, duyên sinh như quyển là quá giải bỏ ngay. Bỏ ngay là cái đạo khổ nó tan biến từ từ tan biến. Chứ bảo rằng là thành tựu được mà hoàn toàn tâm tâm là chưa, nhưng mà không phải là không có kết quả, có kết quả rất to. Tôi nói vậy là các Phật tử để ý về thí nghiệm cho bản thân mình để mà hưởng được cái chút an lành trên cuộc sống. Còn bằng không mà có người tiền rất dữ mà không có an lành đâu, không có hạnh phúc. Là vì không được, không thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp là không có an lành, không có hạnh phúc, khổ đau chồng chất. Thế thì là cái bài tôi nói nãy giờ là tôi triển khai về cái câu mà Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết không khổ ách. Bây giờ tới cái đoạn đây nè. Sa lợi tử tức là sa lợi phất ấy. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Câu này ôi học đạo mà lâu lâu mà dở quyển kinh ra, lâu lâu mới đi chùa lần nghe câu này, không biết cái gì hết đó. Tức là Đức Phật kêu ông Sa La Phất nói này, Sa La Phất, cái sắc đây là chỉ cho tất cả những cái vật chất trên con đời này đó, cái gì mà có hình tướng đó đều gọi là sắc hết. Cái gì mà cầm nắm rờ mó, thấy nghe ngửi nếm xúc biết được, tất cả cái đó đều gọi là sắc hết. À, cho nên tri thức này học một sự kỹ là học kỹ, phải học nhiều lắm nha. Cầm nắm rờ mó được, nặng nhẹ, dài ngắn, vuông tròn, cao thấp, rộng hẹp, xanh vàng đỏ trắng, gọi là sắc đã đành. Nhưng mà trong thân của ta đây nè, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn đều gọi là sắc rồi. Rồi cái công dụng của lục căn đó, cái âm thanh là tiếng vậy nè, trong kinh ta cũng gọi là sắc đấy. Hương cũng gọi là sắc. Sắc là vật chất bên ngoài gọi là sắc rồi, mà âm thanh cũng thuộc về sắc. Cái sắc này là cái đối tượng của nhĩ căn. Còn cái sắc mà vật chất á là đối tượng của con mắt, của nhãn căn. Âm thanh này cũng là sắc, đối tượng của cái nhĩ căn. Hương cũng là sắc. Mùi thơm hoặc là mùi hôi, mùi thối. Mùi thơm, mùi thối cũng đều là sắc, là đối tượng của tỷ căn. Vị mặn lạc, chua cay, đắng chát, vân vân cũng là sắc, nó là cái đối tượng nếm của cái lưỡi. Nóng lạnh, mềm yếu, trơn láng, rất nhám, nặng nhẹ, xúc đó, gọi là xúc đó, là cái đối tượng, là nó cũng là sắc, đối tượng của thân căn. Còn những cái mà mình nghĩ ngợi trong đầu óc mình á, những cái nghĩ ngợi mà cái chuyện mà 30-40 năm trước, rồi sau 30 năm trước, tùy theo cái lứa tuổi của người, hoặc là nhớ lại chuyện ngày hôm qua hôm kia, cái đó tôi gọi là cũng là pháp, pháp xứ sắc, cũng là sắc, cái đối tượng của ý căn. Thế thì nói về sắc là nó có 12, gọi là lục căn thuộc về nội sắc, lục trần thuộc về ngoại sắc. Sắc thâm thân bị xuất pháp là ngoại sắc. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn của nó kết tụ thành con người của chúng ta đây đó, gọi là nội sắc. Vì mà Đức Phật nói này, này nó là bác sắc chẳng khác gì không. Còn cái mà Như Lai gọi là không đấy, ông nhớ nha, cái mà Như Lai gọi là không đấy, ông đừng có đi tìm cái không mà rỗng, rỗng không, trống trơn. Cái không đó không có đâu, đừng có tìm cái đó. Cho nên là cái không mà Như Lai dạy ông đấy, sắc chẳng khác không, mà cái không đó chẳng khác sắc. À, không chẳng khác sắc. Do vậy cho nên sắc chính là không, mà gọi là không chính là sắc, sắc chính là vật chất, chính là không có gì hết. Mà cái gọi là không có gì hết đó lại là vật chất. Tại sao Như Lai nói vậy? Là tại vì Như Lai nói không đây là không có cái tự ngã của nó để nó sanh ra nó. À, vấn đề là chỗ đó. Cái không mà Như Lai dạy cho các ông để tư duy quán chiếu đây là không phải là tìm cái rỗng không. Ông đừng dạy dỗ mình đi tìm cái rỗng không nhé. Trên đời này không có cái rỗng không. Ông lấy cái tách này là ông bưng cái hư không vậy, nên là ông múc vậy, là ông nói là rồi là trong cái tách này là có hư không chứ gì, có cái rỗng không chứ gì. Không đâu, trong này vô số cái ở trong cái nhà cũng khoảng trống vậy đó. Ông nói đó là không chứ gì? Đâu có phải là không. Cho nên cái đó không phải là không đâu. Mà cái không mà Như Lai muốn dạy là cái không đây là không có cái tự, tự ngã. Để Như Lai dạy cho ông rằng giảng pháp là duyên, duyên sanh đấy nha. Đó là thật tướng của bác, của bác giả đây. Mà duyên sanh thì không có bền chắc, cho nên nó như quyển thôi. Chính Như Lai dạy cái không là để nhận thức rằng nó là duyên sanh, mà duyên sanh thì như như quyển. Phải thấy được cái tính chất không tồn tại, cái tính chất vô ngã, vô thường, bất tịnh của vạn pháp. À, vô ngã nghĩa là nó không có cái chủ tể, cái trường tồn, cái bất biến, cái vĩnh cửu đâu. Do vậy cho nên là Phật tử của chúng ta đừng bao giờ tưởng tượng rằng ta chết rồi ta còn một cái gì cố định đâu nha. Còn cái gì nguyên si không có đâu. Chỗ này là chỗ rất là khó học và khó hiểu. Đừng bao giờ tưởng tượng rằng có một cái hồn cố định bằng cái hồn của mình. Rồi đầu thai trở lại là do bà ở Diêm Vương cho ăn cái cháo lú, cho nên là đầu thai trở lại rồi quên hết cái đời quá khứ. À, mà còn chính mình là quá khứ đã có rồi, mà mình chết rồi mình còn đầu thai lại, mà mình không nhớ quá khứ là tại vì mình ăn cháo lú. Đó là người ta nói cái chuyện ngây thơ. Chuyện ngây thơ. Để mà ta cắt nghĩa là vì sao mà mình không nhớ là cái quá khứ của mình đó. Chứ người ta không có bà nào cho cháu lú vậy đó. Cũng có Diêm Vương quỷ sứ vậy. Cho nên các vị coi phim, khi nào mà trong truyện phim mà nó giết mà có quỷ sứ, có Diêm Vương á. Mà quỷ sứ là gì? Là hắc bạch vô thường. À, ủa các vị đấy, cái này mới hay chứ, coi phim mới là học đạo Phật chứ. Thế gọi là Diêm Vương sai hát bạch cho thường, đi bắt cái hồn đó cho bà. Thì hai cái thằng đó, một thằng mặt trắng và một thằng mặt đen, gọi là hát bạch vô thường. Mà phim nào cũng vậy, bởi vì nó phát xuất từ Trung Quốc. Mà Trung Quốc là cái giáo lý của đạo Phật là họ nắm rất là sâu. Cho nên những cái tay mà như Ngô Thừa Ân mà viết ra cái truyện Tây Du đó là tư tưởng Phật học rất là sâu. Và các truyện khác cũng đều là có ảnh hưởng chứa cái chất liệu của Phật học, vấn đề nhân quả, vấn đề vô thường. Hắc bạch vô thường là gì? Các vị đừng bao giờ sợ hai cái thằng đó. Hai cái thằng đó là các vị đây nè, nằm lăn lóc chơi bời với nó. Cái thằng bạch vô thường là ban ngày, hắc vô thường là ban đêm. Nó tiêu biểu, nó tượng trưng cho ban đêm. Chính mà các vị sống qua một ngày đó là vô thường, nó bắt hồn của các vị một phần rồi đó. Rồi ngủ qua một đêm là cái con quỷ vô thường nó bắt đi một phần rồi đó. Là nó bắt, là bắt bằng cách nào? Có nghĩa là theo cái quy luật vô thường đó, mình ngủ đi một ngày một đêm là mình phải tuổi già, nó tăng thêm cái tuổi thọ, nó đi tới cái chỗ chết từ từ. Qua một con trăng là bạch, mà tối trăng là hắc. Trong một tháng nó có nửa tháng tối trăng, nửa tháng sáng trăng. À, thế thì là cái âm dương đó, cái nhật nguyệt đó là vô thường đó. Sống qua một ngày là bạch vô thường, nhấm gặm của mình một phần mạng sống. Ngủ thêm một đêm là hắc vô thường, nó ghi tên mình đó. Nó đi tới để nó bắt mình đó. Thế thì là hắc bạch đó là tiêu biểu cho ngày và đêm. Tháng, mỗi tháng có nửa tháng trắng sáng, nửa tháng tối, đó là tiêu biểu sự vô thường. Mình qua một ngày một đêm là qua được hắc bạch vô thường, nó gặm nhấm cái đời sống mình. Cho nên là vô thường, sát quỷ, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi, trong kinh Cảnh Sách ấy, cái con sát quỷ vô thường, mỗi niệm không có lúc nào nó tha ta. À, bởi vì ta đang sống cùng với quỷ vô thường mà. Mỗi một ngày là chúng ta chuyển biến trong cơ thể chúng ta bao nhiêu lần. Mà thứ nhất là tuổi lớn, ăn sai đi một món ăn là phá bụng ào ào, là đi cầu 3-4 lần trong một giờ một. đó là trong cái ngày đó là quỷ vô thường, nó rút của mình là bao nhiêu sức lực đó đó. Mà nếu mà không cầm được, không uống carbo steam á, là nó đi luôn, hai ngày sau là nó nhẹ 4-5 kg. Đó là hắc bạch vô thường, nó gặm nhấm, nó đục phét cơ thể của chúng ta đó. Còn như tuổi nhỏ đó thì cũng vậy, thì vô thường đó nó thúc đẩy lên, nó làm cho trưởng thành, nó làm cho lớn lên rồi thì nó đi tới cái 30 tuổi rồi bắt đầu nó đi sụp xuống trở lại, là tóc bạc, da mồi, lưng mỏi, gối dùng, bệnh hoạn đủ thứ. Đó là hắc bạch vô thường đó. Vô thường sát quỷ, niệm bất định, từng ý niệm của ta không có lúc nào nó không có hành hạ, nó không có gầm nhấm, nó không có tiêu hao sức lực của chúng ta đâu, lúc nào cũng có. Mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi, cái mạng không thể kéo dài được, giờ phút không thể chờ đợi ai, là do con quỷ hắc bạch vô thường đó, là ngày và đêm đây nè. Chờ không có con quỷ nào. Còn Diêm Vương hả? Diêm Vương tức là cái ông địa tạng ở trong tâm đó. Địa tạng là tâm, mà Diêm Vương điện thượng nhiếp cảnh tiền đài là tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta là chính là Diêm Vương điện thượng, là ông Diêm Vương ngồi trên chánh điện. Nhiếp cảnh tiền đài là cái gương nhiếp cảnh, nó soi tất cả những cái tội lỗi phải quấy mà của ta làm, không bao giờ sai xuyến một ly nào mà nó bỏ qua được đâu. Vì việc làm tội lỗi thiện ác là do tâm ta, mà nó phát xuất từ tâm ta mà nó làm ra, nó biểu lộ ra thân khối, thì làm sao mà bỏ được cái nào, bỏ được chút xíu nào, mãi móng nào chứ, giấu giếm được cái gì. Cho nên gọi là cái đài nghiệp cảnh chính là tâm của ta. Tâm của ta là Diêm Vương điện thượng, tâm của ta là nghiệp cảnh tiền đài, chứ không có ở dưới lòng đất đâu. Cái này là tôi nghiên cứu rất kỹ, nghiên cứu coi như suốt đời, kể như tới đây là tiêu được rồi, là chết được rồi đó, là nghiên cứu rất kỹ về kinh điển này. Tuy nhiên là cái nói này thì khó nói chứ không phải là dễ. Thì các Phật tử mà đi nghe lâu á, nghiên cứu rồi phối hợp á, thì có thể thấy được. Còn những gì mà mới nghe là khó nghe lắm đấy. Nhưng mà khó nghe thì cũng nói vậy thôi, chứ còn là không nói khác hơn được. Nó khác nó không có trúng. Nó không có trúng cái giáo lý bà còn nói nữa. Thêm tội lỗi. Cho nên vật chất chẳng khác không. Không chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật. Vật chất. Cái chữ vật chất ở đây tức là chữ sắc đây đó. Mà không đây là không có tự ngã, không có chủ tể, luôn luôn là vô thường sắc quỷ niệm bất định. Từ con người là hữu tình chúng sanh, từ dạng dạng bên ngoài là vô tình chúng sanh, đều là vô thường sắc quỷ chi phối hết. Qua một ngày là sự vật cũ đi. Cái chùa này cũng vậy nè, qua một ngày là nó cũ đi đấy chứ. Cái xác ở trong là nó rỉ ra, cả trăm năm sau là cái xác ở trong tự nó bong ra, là nó nẻ luôn cả cái xi măng đấy chứ. Cho nên những cái cầu đúc người ta đúc nó chắc cỡ gì hèn gì, nhưng mà cỡ 70-80 năm, 100 năm rồi từ từ trong nó xét nó rỉ, cái nó tự nó bong ra từng mảng là cầu nó phải bỏ thôi, chạy nữa là sập. Thành ra là hữu tình chúng sanh là con người, vô tình chúng sanh là những cái đúc là chắc nhất, kiên cố nhất, vẫn là niệm bất định, vẫn là bị vô thường sát quỷ. Mà vô thường sát quỷ nó có hắc và bạch, tức là qua một ngày, qua một đêm là bị vô thường sát quỷ bắt rồi đó. Nó tiêu hao sức sống, tiêu hao sự hiện hữu tồn tại của sự vật. Cho nên là cái chữ không này nó hay lắm. Người học đạo không bao giờ đi tìm một cái không nào khác, mà phải thấy ngay cái này nè, vật chất này nè, là không. Là vì anh không có tự ngã, anh không có cái gì là tự nó để nó sinh ra nó, mà vô số trùng trùng duyên khởi, vô số điều kiện, vô số vật liệu mới thành ra cái này. Mà thành ra cái này rồi là coi vậy chứ có chắc gì đâu, tôi mới làm rớt cái rồi bể rồi mua cái khác nè. Rất cái là bể thôi. không có tự ngã. Phải thấy được cái tính chất đó để chi? Để mình đừng có tham lam, đừng có đeo đẳng, đừng có quyến luyến, để rồi nó làm khổ mình. Những người đại mộng ghê gớm trên cõi đời này có ai còn được gì đâu. Từ vua chúa xa xưa mình đã từng đọc, đã từng nghe trong sử sách, rồi những cái đời vua chúa hiện tại mình nghe trên thế giới, bây giờ ta thông tin rất là rõ ràng đấy, từng ngày một đấy, được cái gì đâu, đều là như quyển hết, đều là dai không hết. Vậy mà tại vì chúng ta thiển cận, chúng ta không có tư duy quán chiếu, ta không thấy được. Cho nên là bữa hổm coi đọc ở đâu đây nè, nói về cái cuộc đời của Nguyễn Trãi mà bây giờ ai mà không nhớ, mà không thương, mà không tiếc. Nhưng mà là cuộc đời của Nguyễn Trãi lấy lại như quân, Nguyễn Trãi như thần đó mà, có được gì đâu. Làm quan bỏ quan, từ quan mà về hưởng cái thú điền viên, rồi sau đó rồi Lê Lợi qua đời rồi, rồi con là Lê Thánh Tôn Lê gì sau đó mới mà dời ra làm quan lần nữa, dời ra làm quan lần nữa rồi cuối cùng rồi cũng không được gì. Cuối cùng rồi là bị tru di tam tộc. Mà một người tài hoa như vậy, trí thức như vậy, có được gì? Hay lắm. Còn như Nguyễn Du cũng vậy, tự giết mình, là một người gái ở thanh lâu hai lượt mà thanh y hai lần. Cuộc đời ra gì? Công danh tài sắc là như vậy, công danh là như vậy. Rồi tới đời này nhiều lắm, đại để là như thế. Cho nên là mình học Phật rồi mình phải để ý những cái đó. Để như vậy là thấy là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không, mà không là vật, là vật chất. Để mình chế ngự cái tâm của mình, để có một đời sống an lành, bớt đi những cái sự khổ lụy đau thương mà mình không nắm giữ được cái gì hết. Giáo lý của đạo Phật là vậy. Thành ra cái chữ không, và đó là ta gọi là đương thể tức không. Ngay nơi cái vật chất này mà thấy nó là như quyển. Mà chừng nào mà thấy được ngay cái vật chất này mà như quyển, đó là các vị đã thành tựu được cái gọi là như quyển tâm ma đề, đơn chỉ siêu vô học. Người nào mà thành tựu được cái như quyển tâm ma đề, ngay nơi vật chất này mà thấy nó là không, đó là thành tựu được như quyển tâm ma đề. Tức là các vị có được cái tính quán nhìn dạ pháp như quyển, thì đơn chỉ siêu vô học, nghĩa là khải móng tay là vượt qua hàng vô học. Khải móng tay là cái địa vị của các vị là vượt ra hàng thanh văn a la hán đó. Thử a tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Đấy là đại pháp, cái pháp mà vô thượng di diệu, mà là mười phương chư Phật đều đi trên con đường đó mà thành tựu được vô thượng bồ đề. Thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn, mười phương chư Phật đều đi trên con đường mà nhận thức được cái giải pháp nhiều quyển mà có được đại bồ đề đại niết bàn. Chứ không có tìm cái không ở trong cõi nào, dù là vũ trụ mênh mông hút cũng không có cái gọi là không đâu. Mà cái của đạo Phật là phải đơn thể tức không. Sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phong như thị, thọ cũng vậy. Ở trong mỗi người chúng ta là nó có ba thứ thọ nha. Xả thọ là thí dụ như bây giờ này, các vị ngồi vậy nè, lâu lâu rồi đi tới chùa giải trí bữa vậy nè, hiện giờ đó các vị một là nghe tôi nói, hai là các vị không hề có thọ cái gì. Mà nếu mà không có thọ cái gì mà cái lúc mà tôi không có nói đó mà tôi ngừng, nhưng mà cái gì không có thọ cái gì khác, không có cảm nhận cái gì khác. Đó là các vị có cái giai đoạn đó, ta gọi là xả thọ đó. Xả thọ là cái đó, là không có cảm nhận cái vui, mà cũng không có cảm nhận cái buồn, không có cảm nhận cái gọi là tốt, cũng không có cảm nhận cảm thọ cái gọi là xấu. Thế là lúc đó là các vị có được cái xả thọ. Tức là thọ cái không có gì hết, thọ cái không thọ, gọi là xả thọ. Hay là chúng ta đấy, chúng ta có thể thọ cái lạc thọ. Nếu có người tới nói, nay có người kia gửi cho anh chị bên Mỹ, gửi về cho nghĩa là $3,000. Có người đưa miếng giấy nhỏ nhỏ giờ mấy chị hai bên Mỹ gửi về $3,000. Lúc bây giờ là thọ rồi đó, lạc thọ. Lạc thọ cái rồi cái giá đò tầng hắn và tiếng rồi cái là xin phép đi ra. Đi ra là không có gì hết, là đặng đi lại bưu điện thì lấy cái đó. Đấy. Thế thì là mình được cái tính như vậy, mình vui hớn hở như vậy, rồi cái đó lúc đó là mình đã có cái lạc thọ. À đây, mà lạc thọ thì nên nhớ rằng là cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Cộng theo cái lạc thọ đó là các vị sẽ nhớ dài vì sao, có thể là nó tai họa, nó làm cho mình nhiều thứ đau khổ khác cũng có. À cho nên cái lạc thọ đó, thọ chẳng khác không mà, cho nên cái lạc thọ đó rồi cũng chẳng khác gì không, sau đó nó sẽ đem lại cho vị các vị cái khổ thọ khác. À do vậy cho nên thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, cái thọ nó không hề có thật. Lạc thọ đó là đi lấy $3,000, nhưng mà nếu trên đường về mà người nào đó chạy ngang giữa cái thích của mình mất $3,000 thì các vị có khổ thọ ngay tức khắc. Vì vậy cho nên cái lạc thọ chẳng có gì tự ngã, chẳng có gì tồn tại vĩnh cửu lâu dài, bảo đảm với các vị đó là thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Rồi còn ví dụ như mình ngồi dậy, à bị cái vô thường niệm niệm, vô thường sát quỷ niệm niệm bất định, cái con quỷ hắc bạch vô thường đó nó hành hạ mình, nó theo dõi mình, nó làm cho mình đau bụng quặn đau mà khó chịu ghê gớm, có người là nghe thở, có người là chớn gián mặt mày. Thế là bây giờ là ngay ở đây là mình đã có khổ thọ đó. Khổ thọ là nó bực bội, nó khó chịu, nó bệnh hoạn, chưa kể là về nhà có những việc gì đó, cái tin buồn nào đó, sự việc gì đó nó làm cho mình khổ. Thế thì cái đó ta gọi là khổ thọ. Vậy thì thọ nó có xả thọ, lạc thọ và khổ thọ. Mà theo học đạo, cái khổ thọ hay là cái lạc thọ với Đức Phật nhìn vào Bát Nhã Ba La Mật thì thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ. Vì nó không có cái tự ngã, nó không có cái cố định nào để trường tồn, để vĩnh cửu, để bảo đảm, cũng như nó cũng không có cái mất luôn, không bảo đảm còn mãi mà cũng không có bảo đảm cái mất luôn. Vì vậy cho nên biết cái tính chất nhiều quyển của nó để mà chế ngự cái tâm của mình, để cho cuộc sống của mình nó có cái an lành, có cái tự tại, có cái khinh an, có cái giải thoát. Đó là cái lý tưởng của người học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế là sắc là thọ nè.